Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ tư ngày 9 tháng 7 năm 2025, thứ tư trong tuần thứ 14 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 10 từ câu 1 đến câu 7. Khi ấy, Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của 12 tông đồ, đứng đầu là ông Simon cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê anh của ông. Sau đó là ông Giacôbê con ông Giê-bê-đê và ông Gioan em của ông, ông Philippê và ông Bartolomeo, ông Tôma và ông Mát-thêu người thu thuế, ông Giacôbê con ông An-phê và ông Ta-đê-ô, ông Simon thuộc nhóm nhiệt thành và ông Giu-đa Iscariot là chính kẻ nộp người. Đức Giêsu sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng: anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Samari. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng: nước trời đã đến gần. Quý ông bà và anh chị em thân mến, theo truyền thống, bất cứ một bậc thầy nào cũng đều có các môn sinh, môn đệ để tiếp tục lý tưởng và sự nghiệp của mình. Các bậc hiền nhân trong lịch sử và các tiên tri trong Cựu Ước cũng có các đồ đệ. Chúa Giêsu cũng vậy, trong 3 năm giảng dạy, Chúa đã kêu gọi nhiều môn đệ. Trong số đó, Chúa chọn 12 người làm tông đồ để tiếp tục sự nghiệp cứu rỗi nhân loại mà Ngài đã khởi đầu. Một điều chúng ta nhận ra là chính Chúa Giêsu đã gọi và chọn các tông đồ, chứ các ông không tự mình được chọn hoặc tự ứng cử. Nghĩa là Chúa ở một vị trí cao hơn, Chúa là trung tâm chứ không phải họ được quyền lấy mình làm chuẩn. Như vậy, điều kiện đầu tiên để trở thành môn đệ là được Chúa chọn hay ơn gọi khởi đi từ chính Chúa. Chúa Giêsu gọi các tông đồ cũng không phải vì họ khôn ngoan, đạo đức, tài giỏi, thông thái hơn người. Lược lại tiểu sử các tông đồ, có lẽ chúng ta không khỏi ngạc nhiên vì tất cả các ngài không phải là những người xuất thân từ những gia đình giàu có, học thức và tài giỏi, mà hầu hết các ngài xuất thân từ những gia đình vùng quê nghèo, vô danh, tiểu tốt. Họ là những người lao động bình thường, là những ngư phụ hay thậm chí là người thu thuế. Và một điều khác thường là Chúa Giêsu chọn các tông đồ chỉ một nhóm nhỏ, 12 ông, nhưng người nào cũng đầy yếu đuối và bất toàn. Thủ lãnh nhóm 12 là Phêrô, là người sẽ chối bỏ thầy của mình đến 3 lần. Quản lý Giu-đa Iscariot thì phản bội bán thầy của mình với giá 30 đồng bạc. Tông đồ Mát-thêu là người thu thuế, bị coi là tay sai cho đế quốc Roma. Còn Simon và Ta-đê-ô thì đối lại thuộc nhóm nhiệt thành, chủ trương dùng vũ lực để chống lại Roma và biết bao nhiêu lỗi lầm và yếu đuối khác. Các tông đồ được Chúa Giêsu mời gọi làm thành một nhóm gọi là nhóm 12. Các ông tuy bất xứng, nhưng Đức Giêsu vẫn trao cho các ông sứ vụ rao giảng tin mừng và ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông có thể thi hành sứ vụ người trao một cách xứng hợp, hiệu quả và đem lại cho dân chúng niềm vui vì được giải thoát khỏi những gánh nặng của bệnh tật, khổ đau. Sứ điệp của việc chọn gọi 12 tông đồ nằm ở chỗ Chúa Giêsu nhìn mỗi người không phải chỉ để thấy họ thế nào, nhưng để thấy Ngài có thể khiến họ trở nên như thế nào. Các tông đồ được chọn không phải vì các ngài có tấm lòng và thiện chí như tiêu chuẩn của Chúa, nhưng vì Thiên Chúa yêu thương họ trước khi họ biết Chúa. Các tông đồ được Chúa chọn cũng không phải vì các ông có quả tin tinh tuyền như Chúa đòi hỏi, nhưng vì lòng nhân từ của Ngài mà Ngài hy vọng sẽ hướng dẫn dạy dỗ họ để họ đổi mới mà thành những chứng nhân tông đồ cho muôn dân. Thưa quý ông bà và anh chị em, tìm hiểu hành trình ơn gọi của các tông đồ giúp mỗi người chúng ta nhìn lại hành trình ơn gọi của chính mình. Chúng ta là những Kitô hữu, nghĩa là những người thuộc về Chúa Kitô, có Chúa Kitô, được Chúa Kitô tuyển chọn và sai đi loan báo tin mừng cứu độ của Ngài khi lãnh nhận bí tích thanh tẩy. Mặc dù Chúa vẫn biết chúng ta là người bất xứng, luôn mang trong mình tiềm năng phản bội, nhưng Chúa vẫn đón nhận chúng ta làm con cái, hơn nữa còn gọi chúng ta làm linh mục, là tu sĩ, làm người Kitô hữu, trở thành con cái Thiên Chúa và Hội Thánh. Bởi không khi nào Chúa ngừng yêu thương và chăm sóc chúng ta. Lạy Chúa, xin Chúa giúp mọi người chúng con nhận ra ân huệ cao quý này để luôn sống tâm tình cảm tạ, đồng thời biết nhận ra thân phận yếu đuối dễ sa ngã của mình để luôn cậy trong ơn Chúa trợ giúp, hầu có thể chu toàn sứ mệnh cao quý loan báo tin mừng khắp cùng thế giới qua đời sống âm thầm cầu nguyện và những hy sinh cố gắng mỗi ngày. Amen.
Có tiếng người gọi con giữa đêm khuya trong đền thánh Ngài.
Có tiếng người gọi con phán dạy con những lời êm ái. Lời Ngài làm con cứ băn khoăn.
Lời Ngài hằng thôi thúc tâm can, Ngài gọi con đi, đi làm chứng nhân tình yêu Ngài. Chúa rót vào hồn con, suối ân thiêng tuôn trào tháng ngày.
Chúa thắp vào lòng con, lửa tình yêu đêm ngày rực cháy. Tình Ngài ngàn năm vẫn miên man.
Tình Ngài vượt trên cõi không gian. Tình Ngài yêu con cho dù tháng năm chẳng hao mòn. Và con sẽ thân thưa, này con xin đến, này con xin đến để thực thi.
Thể đáp tình Chúa vẫn ở kề bên, Chúa dụ thương ân cần nâng đỡ. Lời Ngài dạy con cứ an tâm,
đường dài dù bao nỗi trông gai, dù ngàn gian nguy, Chúa ở với con còn lo gì. Và con này con xin đến, này con xin đến để thực thi chọn gọi con giữa muôn dân muôn người thế trần.
Chúa đã chọn gọi con dẫu trần gian con còn vương vấn. Ngàn đời Ngài tuôn đổ thiên ân,
Ngài mặc hồn con áo thanh xuân, Ngài dạy con đi, con nguyện tin chung đời chứng nhân.